Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump, phần H, bao gồm bài học từ số 71 đến số 80. 71, đừng nói, hãy hành động. David Beiser. David Beiser là tổng giám đốc tập đoàn Beiser Real Estate Group, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở chất lượng cao trên khắp Hoa Kỳ và Puerto Rico. Tất cả mọi người đều nói về tầm nhìn, kế hoạch, riêng tôi quan tâm tới việc thực hiện. Hãy tập hợp một đội ngũ những người chăm chỉ, tài giỏi và bạn sẽ nghe thấy, đã hoàn thành. 72. Đừng để thị trường điều khiển. Robin Redcott. Robin Redcott hiện đang là thành viên trong ban quản lý tập đoàn Harlem Homes. Tôi học được lời khuyên quý giá nhất về bất động sản từ chính kinh nghiệm của tôi. Đừng bao giờ để thị trường điều khiển công việc kinh doanh của bạn. Ngược lại, hãy dùng các hợp đồng kinh doanh mà bạn có để thiết lập thị trường. Tôi có một khách hàng sở hữu một cơ ngơi độc nhất vô nhị ở Harlem, một ngôi nhà được xây bằng vật liệu đá cát kết nâu, rộng 6 mét, 4 tầng, trần cao, gồm 10 phòng, phòng ăn nghi lễ và 6 lò sưởi. Không như phần lớn các ngôi nhà đá cát kết nâu kiểu Harlem chỉ có mặt thoáng phía Bắc và phía Nam, ngôi nhà này còn có khoảng sân nhỏ ở phía trước, nên có tới 3 mặt thoáng. Và phần đường riêng dành cho xe ô tô có thể đậu được một lúc 3 chiếc. Ngôi nhà nằm ở phố Striver Row, cái tên gợi nhắc đến phong trào phục hưng của người da đen những năm 1920. Hồi đó con phố này là nơi các bác sĩ giàu có, các luật sư và nhạc sĩ sinh sống. Lúc bấy giờ ở Harlem, ngoài chúng tôi ra cũng có rất nhiều người đổ xô đến kinh doanh bất động sản. Người khách hàng của tôi để ý thấy nhiều người mua đất, tiến hành cải tạo, sửa sang đôi chút rồi rao bán với giá khoảng 2 triệu đô la. Tuy nhiên những miếng đất đó không mang dấu ấn của lịch sử, vì vậy tôi quyết định giới thiệu ngôi nhà đặc biệt này cho những người nổi tiếng, những người thường có sở thích lùng, thích những kiểu kiến trúc độc nhất và một cuộc sống hoàn toàn riêng tư. Họ có thể lái những chiếc xe hơi sang trọng của mình qua lối đi dành riêng cho xe và lẻn vào nhà bằng cửa sau. Tôi đã đăng quảng cáo ngôi nhà này lên tạp chí Billboard và các tạp chí định kỳ về bất động sản nhằm thu hút sự chú ý của các ngôi sao ca nhạc hoặc thể thao. Ngôi nhà được bán trên thị trường với giá 2,7 triệu đô la, và chúng tôi quyết định bán, bởi vì Harlem sẽ vẫn là đích đến của nhiều người. 73. Hãy học cách nhận ra giá trị. Bill Rankit. Bill Rankit từng là người chiến thắng đầu tiên trong chương trình truyền hình về bất động sản có tên Apprentice của Donald Trump. Ông là người đồng sáng lập ra Sega Around the World, và là tác giả của cuốn sách Your Height, How to Succeed in Business and Life. From the winner of the Apprentice. Cách đây 2 năm, tôi có thời gian làm tập sự cho Trump. Tôi đã rất may mắn khi được ông bảo trợ, được chỉ bảo chiến lược và các phương cách kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Một trong những dự án mà tôi có cơ hội được tham gia trong thời gian tập sự là dự án tháp và khách sạn quốc tế Trump tại Chicago. Có một điều tôi nhận thấy ở Donald Trump là ông có khả năng phát hiện tiềm năng và biết cách khai thác cái tiềm năng ấy. Tôi nghĩ có lẽ đó là chìa khóa thành công của ông, có thể thấy ngay điều này ở dự án Chicago. Ông quan sát một địa điểm, nhận thấy có thể mua được với giá phải chăng, và có thể tạo ra giá trị từ tòa nhà 8 tầng này. Và thế là giờ đây, ông đang bắt tay xây dựng một tòa nhà 92 tầng trên mảnh đất ấy. Donald Trump không chỉ biết cách khai thác và tạo ra giá trị, mà ông còn dám nghĩ đến những điều to lớn, vĩ đại. Có rất nhiều người sớm bị trượt dốc vì tư duy của họ không đủ lớn, nhưng Donald Trump không bao giờ gặp phải vấn đề này. Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những người hoài nghi, e sợ, rằng không thể làm được việc này, việc kia, nhưng với Donald Trump, có thể nói ông là người đàn ông không bao giờ chịu khuất phục. 74. Hãy mua đất và tích trữ, nhưng trước hết hãy chọn lọc thông tin. Henry Rubin. Henry Rubin là thành viên của công ty Yale Rubin, một nhà xuất bản chuyên đề về bất động sản. Chúng tôi bước chân vào trò chơi này cách đây 30 năm, khi anh trai tôi là Yale, quyết định thành lập một công ty tư vấn bất động sản. Vốn là một người môi giới bất động sản thành công, Yale được các nhà đầu tư giao nhiệm vụ nghiên cứu tính khả thi của các khu vực xây dựng công trình. Tuy vậy anh không thích cách làm việc kiểu cung ứng lẻ tẻ như vậy nữa, do đó chúng tôi chọn cách kinh doanh sao cho, thay vì được trả một cục tiền cho việc phân tích một dự án, chúng tôi sẽ xây dựng một dịch vụ chuyên cung cấp thông tin có giá trị cho nhiều người. Chúng tôi sẽ tính giá rẻ hơn cho mỗi khách hàng, trong bù lại sẽ có ngày càng nhiều khách hàng tìm đến với chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn lấn sân sang cả khu vực bất động sản thương mại lẫn nhà ở, và thiết lập các hệ thống phân phối thông tin mới, đầu tiên là bằng in ấn và sau đó là bằng điện tử. Vào năm 1976, công ty của chúng tôi là công ty tiên phong trong việc phát triển dịch vụ cung cấp qua điện thoại, các tư vấn phân tích về bất động sản nhà ở, theo cơ sở đồng đô la tính trên 1 mét vuông, thay vì đồng đô la tính trên 1 phòng. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi rất đơn giản, dịch vụ sẵn sàng, giá cả phải chăng, điều này giúp công ty chúng tôi trở thành một hãng phát triển hùng mạnh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà phát triển đến rồi đi, và tôi cũng nhận thấy có hai kiểu người có khả năng thành đạt trong sân chơi bất động sản này. Đó là những người giỏi và những người may mắn, đôi khi bạn còn cả hai điều này. Nhưng những người cực kỳ thành công trong lĩnh vực này phải có cái gọi là giác quan thứ sáu, họ là những người có khả năng nhìn thấy trước tiềm năng của một tài sản lớn, khi phần lớn những người khác chưa nhìn ra. Người ta thường nói vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của thiếu nữ, mà là ở trong con mắt của kẻ suy tình, và trong bất động sản cũng vậy. Ngày lại ngày, bạn nghe thấy người ta nói, hắn ta đúng là kẻ gàn dở, sao hắn lại có thể trả từng đáy tiền cho khoảnh đất đó nhỉ? Thế nào rồi cũng đến lúc cơ nghiệp tan tành cho mà coi. 5 năm sau, nhà đầu tư đó, người đã trả tiền với mức giá quá cao thu được về vô số tiền, rất rất nhiều. Bạn không thể học tập hay mua được kiểu tầm nhìn như vậy, cũng như bạn không thể mua được năng lực chiến đấu của các vận động viên thể thao. Tất cả chúng ta đều không thể trở thành Michael Jordan hay Donald Trump. Nếu như bạn có được tố chất kỳ diệu này, thì ngay từ đầu bạn đã có nó rồi, và bạn sẽ là người dẫn đầu trong trò chơi ngay từ vạch xuất phát. Mặt khác, có một sự thật nữa là bất kỳ ai mua tài sản ở thành phố New York cách đây 10 năm, hầu như không thể mắc sai lầm. Vì thế lời khuyên của tôi cho bạn là hãy mua đất và tích trữ. Mua tài sản, sau đó cứ ung dung đợi khoảng 5 năm hoặc lâu hơn một chút. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vị chủ nhân của các miếng đất còn kiếm lời hơn cả những tay đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, nguy cơ đối mặt với rủi ro hay rắc rối cũng ít hơn hẳn. Tất nhiên, bất động sản là thị trường mang tính khu vực. Những thứ đang diễn ra ở Broadway sẽ không giống diễn biến ở phía Tây Virginia. Thông tin mà bạn nhận được từ cuộc gọi của một văn phòng trung ương ở đâu đó sẽ không thể áp dụng cho tất cả những nơi khác. Bạn còn những đầu mối thông tin uy tín, những tay săn tin giỏi, những người có khả năng biết được chính xác điều gì đang diễn ra trong phạm vi khu vực có liên quan đến đích ngắm của bạn. Chúng tôi xuất bản các thông tin về bất động sản ở 10 bang và với những quan điểm và cách đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, trong bất động sản có tồn tại một quy luật đúng ở hầu hết mọi nơi, đó là thị trường thương mại điều khiển thị trường nhà ở. Một thị trường thương mại phát triển tích cực sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm và từ đó nâng cao đời sống, cũng như thu nhập của người dân và thúc đẩy họ mua nhà. Nhưng những nguồn lực khác nhau sẽ điều khiển thị trường tại những thời điểm khác nhau, vị trí khác nhau. Đứng ở trên đỉnh trò chơi, thông tin sẽ cho bạn tầm nhìn mà tôi đã nói với bạn, thậm chí những người mà chúng ta cho là may mắn cũng sẽ không có mặt ở trên đó nếu họ không biết trao dồi thông tin. 75. 8 nguyên tắc để thành công trong lĩnh vực bất động sản. Phil Ruffin. Phil Ruffin là tổng giám đốc kiêm chủ công ty Ruffin, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ bất động sản, cho thuê căn hộ, chế tạo, năng lượng và mua bán lẻ. 1. Ngay khi người bán ký vào hợp đồng, kể cả trong những tình huống ngẫu nhiên không định trước, thì coi như người đó đã bán tài sản, và ngay cả sau khi hợp đồng được ký kết, bạn vẫn luôn có cách để thương lượng lại các điều khoản. Hãy liệt kê ra một số vấn đề, ví dụ như môi trường, trần nhà, độ nóng, không khí, v.v. Tiếp đó, bạn thử đưa ra một mức giá mới, rẻ hơn và phù hợp hơn. Bạn luôn luôn có thể quay lại với mức giá ban đầu mà bạn đề nghị. 2. Đến những nơi có tiền, chỉ đặt chân vào những thị trường như thế này. 3. Chỉ nên bán khi bạn cần tiền, tài sản mà bạn đang bán đi có giá trị hơn rất nhiều so với số tiền bạn nhận được. 4. Khi thương lượng, hãy nhớ thỉnh thoảng phải dừng lại, luôn cân nhắc những điều khoản quan trọng, phía bên kia chắc chắn sẽ không thích sự im lặng và sẽ nghĩ rằng bạn đang do dự. Hãy đợi cho đến khi phía bên kia phải lên tiếng và nhượng bộ. 5. Đừng mua bất động sản chỉ vì nó rẻ. Hãy mạnh dạn đầu tư vào những cơ ngơi hạng nhất trong thị trường, ở những vị trí đẹp nhất. Những cơ ngơi rẻ tiền sẽ không giúp bạn kiếm được số tiền mà bạn mong muốn. Những khoảnh đất đẹp và đắt tiền trong thời điểm hiện tại có thể vẫn rẻ so với một vài năm sắp tới. 6. Bên bán thường cẩn thận hơn, mang theo một vài loại giấy tờ. Cũng đáng để thử. 7. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ có được tài sản mà bạn muốn mua, kể cả về mặt giá thành nữa, trước khi bạn đăng ký dịch vụ 1031 Exchange. Nếu không, bạn có thể sẽ gặp phải một số rắc rối. 8. Hãy làm đối tác với Trump nếu có thể, thương hiệu giúp sản phẩm bán đắt như tôm tươi. 76. Nghệ thuật bán hàng, tinh thần doanh nhân và kinh nghiệm. Peter Sabesan. Peter Sabesan là tổng giám đốc tổ chức The Hunter Realty Organization. Nắm bắt được nghệ thuật bán hàng, giàu tinh thần doanh nhân và có nhiều năm kinh nghiệm là ba yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công cho bạn trong lĩnh vực bất động sản. Nói về kinh doanh bất động sản tức là nói về nghệ thuật bán hàng. Mặc dù nghệ thuật bán hàng vốn mang nét riêng biệt, đặc thù của mỗi cá nhân, nhưng nó vẫn còn một vài kỹ năng quan trọng. Ví dụ như, từ lâu cha tôi đã dạy rằng luôn phải biết dừng lại và lắng nghe người khác. Những nhân viên bán hàng trẻ tuổi và rất nhiều những người khác nữa làm việc cho chúng tôi đều đã được nghe tôi nói về điều này rất nhiều lần. Người bán, người thuê, mỗi người một kiểu, Bạn không thể thuyết phục một người cứ khăng khăng muốn ở phía Tây Manhattan phải ra phía Đông nếu như bạn không tìm hiểu xem tại sao anh ta lại muốn như vậy. Điều quan trọng hơn là có thể, bạn sẽ mất một hợp đồng nếu bạn cứ nói về những ích lợi của khu phía Đông, trong khi bạn không chịu dừng lại lắng nghe để nhận thấy rằng đôi mắt anh ta đang hướng về phía Tây. Một yếu tố khác cũng vô cùng quan trọng là phải có tinh thần doanh nhân. Ban đầu tôi và cộng sự mở công ty với mục đích gây dựng vốn, trước khi quyết định đưa doanh nghiệp của mình chính thức đi theo hướng nào. Chúng tôi đã có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm và cả hai chúng tôi đều công nhận rằng không có gì khó bằng việc bán các bất động sản thương mại. Đây là nghề làm ăn được ăn cả ngã về không. Các hãng lớn nổi tiếng lúc đó thâu tóm những thị trường rộng lớn và béo bở. Tuy vậy cách đây 9 năm, công ty chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công. Chúng tôi được biết đến là một doanh nghiệp nhỏ và chỉ tập trung vào thị trường ở New York. Tuy vậy không đời nào tôi lại bôi nhọ danh tiếng của các hãng lớn. Thực ra nếu có ai đó mới chập chững bước vào nghề này và hỏi tôi làm cách nào để thành công, tôi sẽ nói rằng thật là ngu ngốc nếu bạn tự tay khởi nghiệp, hãy đi học các chuyên gia thực thụ. Nhưng khi bạn đã bắt đầu kinh doanh rồi, hãy phát huy sự sáng tạo của bạn để làm nên sự khác biệt. Ví dụ khi chúng tôi thương lượng, chúng tôi luôn nói rõ với khách hàng rằng sẽ có một người cộng sự trung gian trong mọi giao dịch của chúng tôi với khách hàng. Người đó đóng vai trò chứng kiến và sẽ tham dự từ buổi họp đầu tiên đến buổi họp cuối cùng. Ở những hãng lớn họ không có câu này, nhưng ở công ty chúng tôi thì có, điều này tạo cho chúng tôi sự khác biệt. Mới gần đây thôi, chúng tôi có một khách hàng, người này được ai đó mách nhỏ rằng dạo này thị trường đang lên giá, vì thế anh ta nên tăng mức giá tiền thuê cao hơn so với mức anh ta đã đồng ý trước đó. Anh này gọi điện cho chúng tôi và hẹn gặp. Chúng tôi quyết định không cử đại diện bán hàng đến làm việc, mặc dù chúng tôi có những nhân viên bán hàng tuyệt vời, cực kỳ láu cá trong khoản thương lượng. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng uy tín của công ty sẽ khiến anh ta phải cảm thấy yên lòng, vì thế cuối cùng vị khách hàng nọ quyết định giữ nguyên mức giá như đã thỏa thuận với chúng tôi. 77. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn. Henry Savey. Henry Savey là người sáng lập và là chủ tịch tổng công ty PMC Mortgage Corporation, chuyên về môi giới và cho vay thế chấp nhà ở. Ông viết bài cho trang web realtytimes.com và một Friday Home Guide của tờ Washington Times. Trải qua nhiều thời kỳ, bất động sản luôn được chứng minh là ngành đầu tư có hiệu quả, song đó cũng là trò chơi đo độ nhẫn nại. Đánh giá được quy luật của thị trường bất động sản là điều khó khăn, nhất là chỉ trong một thời gian ngắn. Và trong những lúc thị trường bất động sản xuống dốc, thì các hoạt động đầu tư, mua bán hay cải tạo nhà đất đều bị cản trở. Có gì đó rất đúng trong câu ngạn ngữ, càng thắng to càng thua đau. Nó làm chúng ta phải nhớ đến những người rủ nhau đổ xô vào kinh doanh bất động sản với mộng tưởng sẽ kiếm được khoản tiền chênh lệch gấp đôi trong vòng 12 tháng. Hãy luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát bản thân, hãy chắc chắn rằng bạn luôn đứng vững và bền bỉ, bởi vì vòng tuần hoàn luôn diễn ra đấy. 78. Luôn giữ tinh thần lạc quan, Rhonda Savoy. Rhonda Savoy là chủ công ty Rhonda Realty, một hãng bất động sản nổi tiếng với thương hiệu Brownstone Brooklyn, bà cũng là thành viên của Ủy ban Bất động sản New York. Trong thời gian đầu tham gia học khóa huấn luyện marketing và bán hàng, chúng tôi được học một vài câu thần chú để giữ tinh thần luôn thoải mái và tỉnh táo khi làm đại diện bán hàng và làm việc với những người tìm mua đất đầy triển vọng. Showtime là một trong những câu thần chú như vậy. Chúng tôi sẽ nói Showtime trong trường hợp một nhân viên bất động sản sắp gặp gỡ khách hàng mà trước đó lại vừa bị căng thẳng do gặp phải một tình huống không mấy vui vẻ. Trước khi người nhân viên đi gặp vị khách hàng này, tất cả mọi người trong đội bán hàng sẽ cùng đồng thanh hô 1, 2 Showtime. Và lập tức người nhân viên sẽ nở nụ cười, thay đổi thái độ theo hướng tích cực hơn. Giờ đây còn có mấy ai thật sự thích những cuộc chuyện trò qua điện thoại về công việc đầy khô khan và cứng nhắc đâu. Nhưng bạn vẫn có thể thấy rõ sự khác biệt giữa một người nói chuyện với thái độ bực dọc và một người khác có thái độ niềm nở. Hãy luôn nở nụ cười, ngay cả khi bạn đã thấy mỏi hết cả cơ miệng. Hãy thử bài thơ tập thể dục qua điện thoại sau đây. 1, 2, quay, và cười và cười, và bạn quay, và cười và cười. Hãy luôn lạc quan, vui vẻ, ngay cả khi hợp đồng không được thực hiện, đó là lời khuyên tốt nhất tôi nhận được. 79. Ba bước để làm hài lòng khách hàng. Stephen Sabiro. Stephen Sabiro là người đồng sáng lập công ty Westside Estate Agency, một hãng môi giới bất động sản chuyên bán nhà ở khu vực phía Tây Los Angeles. Đây cũng là một trong những công ty có tỷ lệ hợp đồng được ký kết ở mức cao nhất toàn quốc. Tôi rất may mắn được làm việc với những nhà điều hành kinh doanh và những cá nhân giàu có, gây nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Một phần thành công của tôi có được là nhờ việc học tập và lắng nghe từ chính những con người này. 1. Hãy gọi lại ngay. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất tôi học được từ Kerkorian và cũng đã thực hiện điều đó trong nhiều năm. Ông đã trực tiếp gọi điện cho tôi mà không qua thư ký. Ngài Kerkorian đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng của việc liên lạc ngay với khách hàng trong vòng một tiếng sau buổi gặp mặt. Hãy gọi lại yêu cầu thư ký gọi điện và nói rằng ông Sabiro sẽ liên lạc với họ trong thời gian thích hợp. Do đó khách hàng sẽ hiểu rằng bạn là người có vị trí nhất định trong công ty và sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn. 2. Coi khách hàng là ưu tiên số 1. Bài học quan trọng tiếp theo sẽ giúp bạn nhận thức được rằng, là một nhân viên bất động sản, bạn đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, bạn đang phục vụ khách hàng và thành công của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có làm thỏa mãn được vị thượng đế đó hay không. Vì thế là một nhân viên bất động sản, bạn luôn phải hiểu rằng, không bao giờ được đặt mình ở vị thế cao hơn hay quan trọng hơn khách hàng của bạn, dù cho bạn đang là một người rất thành đạt đi chăng nữa. 3. Hãy bảo vệ người mua. Tôi đã học được một điều, khi bạn làm đại diện cho một người mua thì cần thiết phải nhấn mạnh cho người mua đó hiểu rằng, dễ dàng bị mất hợp đồng chính là để tài sản mà anh ta thích vào tay người khác. Khi bạn để người mua mất hợp đồng, khách hàng sẽ đổ lỗi cho nhân viên vì đã không ký được hợp đồng cho họ. 80. 7 bước để thành công, Michael Swoe. Michael Swoe đã từng được tạp chí New York bình chọn là nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi thành công nhất ở New York. Ông là người sáng lập ra tập đoàn Swoe Group, chuyên kinh doanh những tài sản cao cấp nhất New York. 1. Phải biết chế ngự lòng tham. Lòng tham và bất động sản là hai thứ thường đi đôi với nhau. Làm ngành này sẽ kiếm được vô số tiền, nên cũng như những người khác, tôi luôn phải chế ngự lòng tham. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có là không phải lúc nào cũng cố vơ vét đồng xu cuối cùng ở trên bàn. Hãy chắc chắn rằng phía người mua cũng đang thu được lợi nhuận, nếu không họ sẽ chẳng bao giờ làm ăn với bạn lần thứ hai. 2. Phát triển một sản phẩm độc đáo. Về mặt marketing, đây không phải là lời khuyên tôi nhận được từ một ai đó, mà là lời khuyên của chính tôi dành cho bạn. Đừng a dua gió chiều nào theo chiều nấy, hãy thử bơi ngược dòng xem. Hãy thử phát triển các dự án độc đáo và khác biệt, hãy nhìn chúng. Các tòa nhà mang thương hiệu Trump luôn là được bán nhanh hơn và có giá cao hơn bất kỳ tòa nhà nào khác. Nếu bạn định xây những thứ mà người khác cũng đang xây, thì khi đó trên thị trường đã có nhiều sản phẩm như vậy, do đó bạn sẽ phải cạnh tranh giá cực kỳ quyết liệt. Trong khi đó chẳng ai muốn cạnh tranh về giá cả, ai cũng muốn cạnh tranh về loại hình sản phẩm. 3. Cân nhắc sản phẩm và giá cả. Tất cả mọi người sẽ khuyên bạn nên chú ý đến địa điểm, vị trí. Nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất, lúc nào mọi người cũng nói địa điểm, nhưng riêng tôi sẽ nói địa điểm, sản phẩm và giá thành. 4. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Ngay khi có người nào đó nói với bạn rằng anh ta quyết định mua căn hộ của bạn, ngay khi có ai đó nói với bạn rằng thỏa thuận đã xong, thì bạn nên tạm dừng nói chuyện về những vấn đề này, hãy chuyển sang nói về những việc khác như thời tiết hoặc tối hôm qua bạn ăn ở đâu. Hầu hết mọi người đã tự phá hủy những giao dịch của mình bởi vì họ nói quá nhiều. 5. Đóng cửa trước những ngày nghỉ lễ. Nhiều hợp đồng làm ăn bị đóng băng sau các dịp nghỉ lễ. Ví dụ như nếu trước ngày lễ tạ ơn hoặc Giáng sinh, bạn có một hợp đồng, nhưng chưa ký kết thì bạn có 50% nguy cơ mất hợp đồng đó. Mọi người về nhà gặp gỡ các thành viên trong gia đình và họ nói, ồ, tôi sẽ mua ngôi nhà đó, hoặc tôi sẽ mua căn hộ đó. Chắc chắn một thành viên khác sẽ lên tiếng thế này, anh điên à, anh trả giá bị hớ rồi. Luôn luôn xảy ra những điều như vậy, vì thế có lẽ bạn không nên nhận những bản hợp đồng mở. Hợp đồng ngưng trệ hay hợp đồng chưa được ký trọn vẹn khi dịp nghỉ lễ sắp sửa diễn ra. 6. Hãy cân nhắc những sự thay đổi. Có một điều tôi luôn chắc chắn, đó là không phải lúc nào đa số cũng đúng. Mà lĩnh vực kinh doanh đều phát triển cải tiến, nhưng ngành bất động sản đã không phát triển trong 20 hoặc thậm chí 30 năm trở lại đây, nhất là ở khâu marketing. Những thứ mà hầu hết mọi người đang làm vẫn là mở một văn phòng và in ra các tờ bướm quảng cáo với những hình vẽ chi tiết về sơ đồ các tầng, trông cái nào cũng na ná như nhau. 7. Hãy nổi bật. Tôi được Donald cho một lời khuyên rất hài hước. Họ của tôi là Swoe. Khi tôi mở công ty tôi gặp Donald và ông có hỏi tôi đặt tên công ty là gì. Tôi trả lời Swoe, ông ấy liền nói, họ của anh đúng là khó phát âm nhất trên đời. Nhưng anh biết không, tất cả mọi người sẽ nhớ đến nó. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần H, bao gồm những bài học từ số 71 đến số 80, thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump, do website www.khoasachnói.com thực hiện.